Tantram Samayam Kakavatavatiyam Viharati Chetavane Anakakendi Kataharami Atakho Ayurami Vatami Gantavangaki Panaka Panki Savanango Pate Tvaki Nakakavate Nukatan Kamiwatan Kamiwa Kakavanta Kakivahe Vahe Kamanta Nakakavye Kamanta Sidarako Sadiva Kakavanta Kakaya Chapati Bahureva Manosa Chamangalani Akinta Yuna
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ังเบกงกันเกียมยอมเทตุมปาดีอันตุมเถิดเงาจันปาปลาภูพลันเก้าเถื่อนยันโยตันเถื่อนวาเถื่อนเหียเกียมสาบมตีใจกลางลุงปาปลาภูพลันเก้าเถื่อนสองปามหันไทยเดือบรีทันเดจึงโนวาเนี้ยฟังลาภูพลันเก้าเถื่องที่สุขจามเดียบเลย
ดำดำดำ
ต้มเศร้าเธอตายฟ้าโบเยี่ยมลาภูพลันเก้าเถื่องยิ่งสะหันยื้อไปทงโจหนาวถอยทงไทยเดือบแห้งก่อนลาภูพลันเก้า
Nam Mô Bụt Tha Giá. Đây là chương trình Phật Pháp Bụt Tha Tham Mạ trên Bangkok mỗi ngày 2 giờ. Việt Nam 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. Cali 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều. Sydney 12 giờ 30 tối đến 3 giờ sáng. Con Thiên Ân thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ năm ngày 18 tháng 7 năm 2013, Phật lịch 2557. Giáo trình Phật Pháp Vấn Đáp theo kinh Milinda Panha, bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay, hành tướng của tưởng sẽ do Thượng Tọa Giác Đẳng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thanh chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình Phật Pháp Vấn Đáp theo kinh Milinda Panha, bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay, hành tướng của tưởng. Con kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam Mô Bụt Tha Giá. Kính thưa chư Tôn Đức, thân chào các quý Phật tử. Thưa quý vị, khi mà chúng ta đề cập đến tưởng, có lẽ là đây là một ở trong những từ mà chúng ta sẽ phải đi qua và phải đọc thật kỹ ở trong nhiều đoạn kinh văn khác nhau, kể cả pháp học và pháp hành. Bài học ngày hôm nay nói về một cái yếu tính rất là quan trọng, đó là tâm sở tưởng hay là thuộc tánh tưởng, là một ở trong 52 tâm sở. Và mặc dù đề cập ở đây như là một tâm sở, nhưng mà chính thuộc tánh này lại đóng nhiều vai trò như là tướng vững chẳng hạn. Chúng ta hãy lắng nghe phần chính trình trước và sau đó chúng tôi sẽ trở lại với ý nghĩa chính của bài học ngày hôm nay. Xin mời quý vị chúng ta hãy đọc cho phần chính tâm.
Xin đọc chính tâm của bài kinh hôm nay của tượng.
Thưa Ngài Nagasena, tưởng có cái gì là hành tưởng? Tô Đại Vương, tưởng có sự tự nhận biết là hành tướng. Tự nhận biết điều gì? Tự nhận biết màu xanh, tự nhận biết màu vàng, tự nhận biết màu đỏ, tự nhận biết màu trắng, tự nhận biết màu tím. Tô Đại Vương, tưởng có sự tự nhận biết là hành tướng nghĩa là như vậy. Xin Ngài cho ví dụ. Tô Đại Vương, giống như liên quan của kho của Đức Vua, sau khi đi vào nhà kho, nhìn thấy và tự nhận biết các vật thể, các cổ cải thuộc về Đức Vua có màu xanh, vàng, đỏ, trắng, tím. Ta Đại Vương tương tự như ý. Thế tương tự, có sự tự nhận biết là hành tướng. Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khéo. Chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Lục Đẳng từ vi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Xin được của tự phụ tử của hỷ trời thì tôi một chút dạ. Xin lỗi quý Phật tử. Hôm nay chúng ta nói về một cái thuộc tánh có tên là Sanya hay là tưởng. Trí tưởng đó là một từ vựng rất là độc đáo của nền văn học Trung Hoa khi mà tiếp xúc với Phật giáo. Chúng ta có thể định nghĩa một cách ngắn gọn là trí tưởng ở đây có nghĩa là nhận biết do đã được trải qua, nhận biết cho đã được học hỏi, nhận biết cho đã được tiếp xúc, nhận biết cho đã được kinh nghiệm, tức là nhận biết cái hiện tại do đã từng biết, cái đó gọi là tưởng. Trong bản dịch này có một từ vựng, có một chữ nhỏ mà thấy nó nhỏ nhưng thực ra không có nên bỏ vào ở đây, đó là chữ tưởng biết. Để tự nhận biết, chúng tôi cũng không biết tại sao Sinh Việt Thiên khi dịch lại là bỏ thành chữ tự nhận biết. Ở trong nguyên bản chánh văn thì nó cũng có chữ tự nhận biết, và khi chúng ta để vào trong đó thì nó có khi người ta có thể dễ hiểu hiểu sai lạc một cách không cần thiết. Chứ vì ở trong ngành tâm lý học Tây phương, người ta có đề cập đến cái chữ learning. Learning tức là sự hấp thụ hay là một cái tiến trình hấp thụ. Learning là một cái gì đó mà khi mà chúng ta đi vào cuộc đời, từ cái nền giáo dục của gia đình, rồi tới học đường, rồi xã hội, và do những kinh nghiệm chất chứa đó, chúng ta dùng những kinh nghiệm chất chứa đó để chúng ta giải thích hiện tại. Chúng ta dùng kinh nghiệm chất chứa đó để mà chúng ta hành xử. Lấy ví dụ như hồi nhỏ tới lớn chúng ta được dạy là những cái những người da màu, những người da đen là những người không có tốt. Thì lớn lên có thể là chúng ta chưa bao giờ tiếp xúc gì ở đây, nhưng mà chúng ta bị cái thầm kiến là những người không có tốt. Hay hoặc giả là người Việt của chúng ta quen ăn nước mắm, người Việt, người Thái quen nước mắm, bây giờ thích ăn cũng nước mắm đó, thì cảm thấy khó, ăn một ngày hai ngày nhiều ngày cảm thấy nhớ, tại vì chúng ta đã chúng ta đã ăn cái mắm một thời gian rất là dài, hoặc giả là người Phật tử đến chùa mỗi lần lại Phật thành kính thường hay thắp nhang. Mà thứ gì cái việc mà thắp nhang đó, mỗi lần mà nhìn đốt một nhang lên rồi nhìn khói bay là tự nhiên cái sự thiêng liêng nó trở về. Và có nhiều người Phật tử than là lại Phật mà không thắp nhang thì tự nhiên thấy làm sao á. Dạ, tại vì họ phải liên liên tưởng và cái chuyện mà bái vang nó phải đi chung với thắp nhang. À, mặc dù cũng chúng ta chưa bao giờ đặt câu hỏi rằng không biết thắp nhang đó tới Phật ảnh hưởng cái gì, nhưng mà ngày hôm nay thì nhiều nơi họ đã yêu cầu là bớt thắp nhang lại. Dạ, bớt thắp nhang lại. Chúng tôi có rồi chúng tôi lên trên chùa An Lạc ở San Jose, chúng tôi có chụp được một tấm ảnh mà có lẽ là chúng tôi sẽ chia sẻ với quý Phật tử ở trên chánh điện của chùa An Lạc. Tấm ảnh đó kể rằng rất là thú vị. Quý vị quan hệ chờ chúng tôi một chút. Chúng tôi thật sự là không biết ai là người viết ra cái nội dung của tấm ảnh này, nhưng mà đại khái viết như vậy là tâm thành cảm ứng bạn ơi. Dạ, viết cạnh dưới tâm thành cảm ứng ơi, xin đừng thắp nhang khi thấy trên lư hương đã có nhang thắp. Dạ, đừng thắp nhang khi thấy lư hương thắp, chỉ cần chắp tay cầu nguyện hướng về Tam Bảo và về hương linh tất cả cảm ứng, vì muốn giữ ngôi thờ phượng trang nghiêm sạch và đẹp, không khí trong lành nên chỉ thắp một nén hương. Dạ, nên chỉ thắp một nén hương. Và ở dưới để tiếng Anh. Chứ đừng có bao giờ thấy ngôi chùa nào mà viết mà giống như ông năn nỉ quý Phật tử như vậy. Tại vì Phật tử đốt nhang nhiều quá, đốt nhang nhiều quá nhiều, nhưng mà mình phải nhìn nhận một điều là có nhiều người vào chùa lại Phật mà không có thắp nhang thì cảm thấy nó buồn, không thắp nhang thì cảm thấy nó mình cảm thấy nó chưa lên thiên đủ. Cái đó là cái tâm hóa, cái đó là sự hấp thụ. Tại vì nhiều quốc gia, nhiều nền văn hóa ta đâu còn thắp nhang, ta vẫn cầu nguyện được. Nhưng mà chúng ta thì chúng ta có thói quen như vậy rồi, chúng ta có một cái đó là một điều mà chúng ta thường đã làm từ hồi nhỏ tới lớn. Nên khi mà chúng ta nói về sự ứng quẩn, tức là chúng ta nói về sự hấp thụ qua thời gian. Dùng chữ hấp thụ thì nó có vẻ như là chuyện lớn, có đôi khi một cái chuyện nó đi vào trong lòng của chúng ta rất là nhỏ. Giả sử như người ta nói rằng có một người nào đó mà họ làm một việc mà mình rất là ghét hay rất là thương, mà trong lúc đó mình gặp người đó thì người đó họ đội cái nón như vậy, họ mặc quần áo như vậy, sau này mình gặp cái nón như vậy, gặp quần áo như vậy thì mình rất là sợ. Cái cảm giác cũ nó trở về, mai mốt mình thấy người đội nón như vậy thì mình đã nói mình ghét, mai mốt mình đội nón như vậy tự nhiên đã nói mình thương, là tại vì mình đã có một kinh nghiệm trải qua với một người trước đó, họ cũng mang hình thức tương tự mà cho chúng ta cái ấn tượng cảm giác nào đó, hôm nay thì nó cạn lại. Một điểm mà chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy trong cuộc sống đó, thưa quý vị, là tất cả những gì mà gọi là phản ứng với chúng ta đối với hiện tại đó, nó đều dựa từ cái kinh nghiệm của quá khứ. Dạ, chúng tôi nhớ có rất nhiều lần nói với Phật tử là hồi chúng sống ở Việt Nam mà ai khen điều gì đó thì mình cảm thấy trong lòng rất là mắc cỡ. Cũng biết tại sao mắc cỡ, là hồi nhỏ thì dường như nói là sư nói chuyện nó hay quá, hay là sư làm việc nó tốt quá, mắc cỡ. Nhưng mà khi mình qua bên Mỹ thời gian thì người Mỹ họ rất là đơn giản, họ không có phải dài dòng, phải biện bạch, phải từ chối khi người ta khen mình. Và chỉ đơn giản là người ta khen mình có thường cảm ơn, thấy nhiều. Dạ, cảm ơn xong thì thôi hết chuyện. Và khi cảm ơn xong thì mình không có cần phải e dè, phải mắc cỡ này, là phải giải thích là ví dụ họ khen mình làm cái giỏi, mình nói thật sự không giỏi, mình phải khiêm tốn hay thế này kia, không cần. Người ta khen mình cảm ơn nhiều là xong chuyện, đó là chuyện khác. Cái đó là cái văn hóa. Dạ, do gì muốn gì không đi nữa thì chúng ta cũng phải nhận đó là văn hóa. Thì như vậy là ngài Narada các ngài có đưa ra một cái thí dụ về ba cái biết, là cái biết của tưởng, cái biết của thức, là cái biết của trí tuệ. Ngày đó là cái biết của thức là như vậy, là khi mình cầm một cái đồng tiền, mình nhận nó ra là đó là đồng tiền. Mình nhận nó ra là có màu trắng, màu xanh, rồi cái lớn cái nhỏ, rồi đường ngang đường dọc, cái biết trực tiếp bằng mắt rồi là biết của thức quyền. Nhưng mà mình gặp mình biết đó là đồng tiền, bởi vì mình đã từng biết trước kia. Nếu một người chưa bao giờ xài tiền thì họ không thể nhận biết đồng tiền như vậy. Thì biết đó là tiền là bởi vì mình đã từng biết, cái đó gọi là chúng ta gọi là tưởng. Và khi thấy đồng tiền biết nên sử dụng đồng tiền như thế nào và đồng tiền có lợi ích gì, và lúc đó mình làm điều đó là cái biết của trí. Thì ở đây xin quý Phật tử tưởng mặc dù được tính là một ở trong 52 thuộc tính, hay tức là 52 tâm sở theo Atidam đó, nhưng mà thọ và tưởng đó, hôm qua chúng ta nói về thọ, hôm nay chúng ta nói về tưởng đó, thì tưởng nó là trở thành một ở trong năm cái kết cấu của cuộc sống, mà chúng ta gọi là một ở trong năm quẩn: sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Thì như vậy rõ ràng là khi mà đề cập đến năm quẩn thì chúng ta thấy tưởng đóng một vai trò cực kỳ quan trọng. Và hấp thụ, trải nghiệm, gìn giữ và đem cái đó để trở thành một cái vốn liếng để mình nhận biết. Nói một cách khác là sự giáo dục mà con người hấp thụ được nó nằm ở trong cái tưởng quẩn. Kinh nghiệm mà con người có được nó gọi là tưởng quẩn. Những gì mà chúng ta đã từng biết và bây giờ do cái từng biết đó chúng ta đem dùng trong hiện tại nên chúng ta gọi đó là tưởng quẩn. Một con người lớn lên, cái khả năng họ sử dụng ngôn ngữ là tưởng quẩn. Cái văn hóa mà người ta thể hiện nó là gọi là tưởng quẩn. Và kể cả ký tính, vậy ký tính nó mang tất cả là gọi là trí nhớ. Và trí nhớ ví dụ như mình gặp một người đó mình biết đó là A và B, tại vì mình đã từng được giới thiệu được biết, cái đó gọi là tưởng quẩn. Thì như vậy nếu mà chúng ta ngồi và chúng ta định nghĩa tưởng quẩn thì chúng ta thấy rằng tưởng quẩn rất là rộng và rộng lắm trong đời sống. Ở đây chính vì chúng ta nên nhắc một điểm là cái phương diện mà ngôn ngữ thì quả thật là giữa chữ Hán và chữ Anh có nó có, mỗi bên dịch theo một khía cạnh, nên nhiều khi chúng ta hơi lúng túng về việc này. Giả sử chữ Sanya và Sanya ở trong chữ Anh dịch là perception, perception tức là cái sự nhận biết. Thì cái sự nhận biết này mình cũng phải nói rõ thêm là perception có nghĩa là ở đây được hiểu là sự nhận biết hiện tại, nhận biết hiện tại do cái kinh nghiệm của quá khứ, chúng ta không thể nào không dùng quá khứ. Còn cái chữ tưởng ở trong chữ Hán đấy, chữ tưởng của Hán nó cho chúng ta một cái khía cạnh khác gọi là hồi ức hay là trạng lại, nhớ lại, biết cái đã từng biết. Tuy nhiên cái chữ tưởng mà trong tiếng Việt Nam của chúng ta thì nó có vấn đề. Người ta nói trong gà quá cuốc, trong gà hóa cuốc, tức là mình thấy cái này mình tưởng cái kia. Thì cái chữ tưởng của mình á, trong chữ nôm, chữ tưởng mình mà trong cách xài người Việt mà dân gian ở bên ngoài này, chữ tưởng đó là hiểu lầm. Ví dụ như là tôi tưởng anh không có đến, hay là tưởng chị không đến, hay là tôi tưởng hôm trước, hoặc giả là tôi tưởng đó là đồ tốt mà bây giờ hóa là đồ xấu. Nên chi đây là một ví dụ là chúng ta không thể dùng cái kiến thức của ngôn ngữ để mà chúng ta hiểu Phật học. Khi mà chúng ta nói đến Phật học thì chúng ta phải xài cái ngôn ngữ để định nghĩa rõ ràng trên kinh nghiệm Phật học. Và rồi từ cái ý nghĩa này thì chúng ta mới đi sang một cái khía cạnh khác tương đối rất là tế nhị ở trong Phật pháp, đó là Phật hành. Trong phương diện pháp hành đó thì hành giả phải vận dụng cái tưởng rất là nhiều. Có ba cái hình thức tưởng và hành giả được ghi nhận ở trong pháp hành. Là một người tu tập, lấy ví dụ như họ đến bãi Tha Ma, họ nhìn thấy một cái tử thi, và họ làm sao mà họ nhìn thật kỹ, thật rõ, họ đem cái hình ảnh của tử thi đó, hình ảnh của xác chết đó, có thể là mới chết hay là chết đã lâu hay là sắp buộc rã ra, họ đem vào trong lòng. Rồi từ chỗ đó họ trở về cái chỗ ngồi gọi là chỗ ngồi thích hợp, chỗ ngồi an toàn. Tại vì quý vị biết là ở đây thì không có, nhưng mà bên Thái Lan hay là bên Ấn Độ, bên Miến Điện thì hồi trước chúng tôi sang bên đó là có những người trước khi mà họ mất thì họ phát nguyện là dùng dùng cái thân của họ để làm cái đề mục tu tập cho những vị đầu đà, những vị tu thiền. Do đó khi họ chết đi thì không có đem siêu liền, mà họ đào một cái hố, họ đào một cái hố rồi rồi họ đem cái xác chết họ để ý chỗ đó, mà cái hố đó phải xa chùa, tức là nó nằm không đi chùa nhưng mà nằm góc chùa đó, nó rã rồi. Thì Chư Tăng sẽ đến nó quán dưỡng theo cái hình thức nó trình nó trương thay đổi, nhưng mà lúc mà đến đó thì nó hôi lắm thưa quý vị, mình phải được hướng dẫn là mình đứng đứng ngược gió hay là làm thế nào, nhưng mà đại khái cái xác chết mình nó hôi lắm, thì mình đứng đó cái mùi đó, cái cảnh đó nó tạo cho mình ấn tượng, và sau cái ấn tượng đó mình trở về am thất mình ngồi xuống. Thì cái ý tưởng, cái sự tu tập tiếp theo là mình phải khởi nuôi dưỡng ý tưởng là thân này rồi cũng sẽ phải như vậy. À, cái thân mà khỏe mạnh, mỹ miều, cái thân mà chúng ta đang rất là thương, rất là quý, đó cái thân của mình. Thì mình phải thấy rằng giữa thân mình và cái xác chết hồi nãy nó cùng một chạy tánh, thân này rồi cũng sẽ như vậy. Khi mà một hành giả tu tập tới thân này rồi cũng sẽ như vậy, cái đó, và cái đó chúng ta cũng nói là cái sanh nha, và tưởng về sự bất tịnh hay tưởng về sự vô thường. Và tại sao dùng chữ sanh nha chỗ đó? Có nhiều khi mà chúng ta đọc ở trong kinh như kinh Grimananda chẳng hạn, chúng ta thấy chữ tưởng chúng ta không để ý, nhưng mà đối với một người mà thực hành pháp hành thì cái chữ tưởng nó rất là quan trọng, là bởi vì họ dùng, mình dùng cái ấn tượng, mà cái ấn tượng đó phải mạnh, cái ấn tượng nó phải rõ. Như là mình đi đám tang thấy hình ảnh một người chết, hay là mình thấy một người đang rất vui, bây giờ họ khổ, họ khóc lóc, thì khi họ ngồi khóc lóc thì mình thấy rằng người này đang gặp cảnh thấy ý nghịch lòng, bởi vì họ mất mát cái này, họ mất mát cái kia, do vô thường, do khổ, do đó họ bị như vậy. Rồi lấy cái hình ảnh đó trở thành một đề mục tu tập, cái đó gọi là thắc tưởng, tưởng về vô thường, tưởng về khổ, tưởng về chết, vân vân. Mà thứ gì trong pháp hành cũng có một sự việc, đó là ghi nhận cái diễn tiến của thân và tâm. Tuy nhiên không thể nào mà chúng ta chỉ có một cái tâm và tâm chỉ biết có một cảnh thôi, không có thể nào mà vừa khởi lên phiền não mà vừa biết phiền não. Khi mình biết phiền não thì phiền não nó đã là đi qua, nó là cạn lại. Chỉ có một cái mà cho chúng ta cái hiện tại nhiều nhất và rõ nhất, đó là chánh niệm đối với thân. Ví dụ như mình đang thở vô hay đang thở ra. Khi đang thở vô hay đang thở ra đó, thì lúc đó hơi thở đang diễn biến. Nhưng mà riêng đối với một người quán về tâm, ví dụ như là một điều mà chúng ta cần, và chúng ta cần phân biệt, là chúng ta cần phân biệt danh và sắc, và chúng ta cần ghi nhận cái ý định của chúng ta. Giả sử như một người đang đi kinh hành mà mình muốn đang đi mà muốn dừng lại, hay là đang dừng lại mà muốn đi, hoặc giả là một người đang đi kinh hành mà muốn đi vào ngồi thiền, hay là ngồi thiền muốn đi kinh hành, thì khi mình khởi lên cái ý định như vậy thì mình biết rằng muốn đi kinh hành hay là muốn thiền tọa. Thì khi mà mình khởi lên, mình dùng cái chánh niệm để mình biết cái ý định đó, thì cái ý định đó nó đã qua rồi. Dạ, nó đã qua, dù nó mới vừa qua. Thì nó tương tự như là trong tiếng Anh chúng ta có những cái thời là thời quá khứ tiếp diễn, hay quá khứ hoàn thành, hay là tương lai gần, tương lai xa. Dạ, chúng ta nói quá khứ gần, quá khứ xa. Quá khứ gần, quá khứ xa là giả sử như là mình nói là I have been here for a few minutes, là tôi vừa có mặt ở tại đây chỉ có vài phút thôi. Dạ, thì nó khác với cái là đó là tôi đã có mặt. Khi mà mình nói là tôi đã có mặt á, thì có nghĩa là mình không còn có mặt nữa. Nhưng mà nói tôi vừa mới có mặt á, tôi vừa tới đây á, thì có nghĩa là tôi đã tới đây, nhưng mà tôi vẫn còn đang ở đây. À, ở trong tiếng Việt Nam của chúng ta thì chúng ta không có ly chi về cái chuyện đó, thưa quý vị, ngữ pháp. Chúng tôi lấy ví dụ như là ai hỏi là anh chị đã đến đó chưa, nói tôi đã đến rồi, tôi đã tới rồi. Thì ở trong tiếng Anh đó người ta không có nói tôi đã tới rồi. Trong tiếng Anh mà nói rằng I came here, thì khi mà mình nói tôi đã tới rồi, nghĩa là cái chuyện nó xong rồi, tôi đã đi rồi, tôi tới rồi, đã đi rồi. Nhưng mà họ còn có một cái chuyện mà chúng ta, cả chúng ta đều biết là nói rằng tôi tới rồi, nhưng mà tôi vẫn còn đang ở đây. Yeah, I have been here 5 minutes, 10 minutes. Thì cái chuyện mà cái quá khứ mà tiếp diễn, tức là chuyện đã xảy ra mà vẫn còn tiếp diễn đó. Thì thưa quý vị, cái đó nó là một cái tinh tế của một người hành giả tu thiền. Dạ, tức là khi mà chúng ta quán về tâm đó, mình biết rồi, mình có ý định ngồi thiền, hay là mình đang giận, mình đang muốn, đang cái gì, đang cái đó, mình muốn, mình muốn gì đó. Thì đó như vậy có nghĩa là cái đó nó đã vừa mới xảy ra rồi. Dạ, nó xảy ra rồi thì mình mới ghi nhận, mình mới biết. Và do mình mới ghi nhận, mình mới biết đó, cái đó nó tính một phần của Sanya, về tính, về tử. Đây là cái điểm rất là tế nhị, tại sao mà những người hành thiền đôi lúc các vị thiền sư khuyên nên phân biệt danh và sắc. Dạ, nên phân biệt danh và sắc, tức là giả sử như chúng tôi đang đi kinh hành, đang đi kinh hành, bây giờ muốn đứng lại thì biết được cái ý định là muốn đứng lại, thì cái biết đó gọi là danh ở đây, tức là tâm. Dạ, chúng ta biết ý muốn đó, và khi cái thân dừng lại đó thì mình ý thức rõ rằng là thân đang dừng lại, cái đó gọi là sắc. Thì trên phương diện danh và sắc đó, nó có khác nhau là sắc đó, thì nó có thể được nhận thấy ngay cái lúc mà nó đang diễn ra, nhưng mà tâm đó thì thường thường là mình chỉ nhận thức lúc nó vừa diễn ra, nó mới diễn ra, nó vừa hay nó mới. Tại vì sao vậy? Chúng ta nhớ rằng mỗi một lần đó, tâm nó chỉ biết được một cảnh. Chúng ta lấy một ví dụ là quý Phật tử khởi lên tâm sân với ai đó, khởi lên sự bực bội, và mình có đủ chánh niệm thì mình ghi nhận là mình ghi nhận đó là sự bực bội. Và khi mình ghi nhận sự bực bội đó, thì lúc cái bực bội đó nó tạm thời nó ngừng lại để nó nhường chỗ cho chánh niệm. Tại vì sao vậy? Không thể nào cái tâm chánh niệm và tâm bực bội đó mà nó xảy ra một lần được. Và vì vậy trên phương diện thiền quán đó, có một điều là mình đối trị các ác pháp bằng cái gì? Bằng cái biết. Tại vì khi cái biết của chánh niệm nó hiện khởi đó, thì nó chiếm chỗ cái tâm, và những cái phiền não đó nhường chỗ cho chánh niệm. Nên chi? Dạ, nên chi rất là cần thiết. Dạ, rất là cần thiết để chúng ta hiểu là cái phương diện tu tập thiền quán đó, thì cái tưởng quẩn, dạ, tưởng quẩn nó được xem như là một cái cơ sở đầu tiên của cái gọi là Sampajanya. Dạ, Sampajanya tức là sự tỉnh giác. Tại sao chúng tôi nói rõ điều này? Có những người, thưa quý vị, những gì mà mình vừa làm mà mình thiếu sự chú ý thì nó không rõ ràng với mình, tại vì nó đã qua rồi, nó không rõ ràng. Và cái không rõ ràng đó, cái không rõ ràng đó là ở trong tiếng Anh nó gọi là không có cái clarity. Cái không rõ ràng với một người thiền quán đó, là nó làm cho cái người tu tập đó, nó cho chúng ta biết là người tu tập cái chánh niệm chưa có đủ mạnh, chưa đủ thuần thục. Ngày Hậu Tông hồi xưa đó, và một số chư tăng bên Nam Tông đó, thì dịch cái chữ sát thí Sampajanya gọi là chánh niệm và biết mình, chánh niệm biết mình. Và khi nào mà không có chánh niệm gọi là thất niệm và quên mình. Cái chữ quên mình hay là biết mình, đặc biệt là chữ quên mình, nó cho chúng ta hiểu được cái vai trò của tưởng. Dạ, vai trò của tưởng. Khi một hành giả có cái sự tỉnh táo hoàn toàn với cái gì mình đang làm, với cái gì vừa xảy ra đó, thì người đó sẽ ở một trạng thái khác. Nhưng mà một người hành giả, ví dụ như mình nói là nói trước quên sau, hoặc như là giả là mình để chìa khóa chỗ nào mình cũng không nhớ, hay là mình nói vừa làm cái gì không chết được, thì cái đó là cái dấu hiệu của thất niệm. Dấu hiệu thất niệm. Không có một người tu tập thiền quán nào mà thiếu cái sự hiểu biết về tưởng quẩn đó, mà vị đó có thể hiểu được cái chánh niệm. Chúng tôi nhắc lại là cái chữ mà thất niệm và quên mình đó, nó đối trị với chánh niệm và tỉnh giác. cái tỉnh giác của trì huynh mình ở chỗ là giữ cái tỉnh giác của huynh mình đó, là vì đó nhìn và đời sống hiện rõ và không có quên lãng, và không có quên lãng. Quý vị thường thường quý vị thấy là khi mà mình làm chuyện gì, mình làm chuyện gì mà bận rộn nhiều, mình làm việc này quên việc kia, là làm việc kia quên việc nọ, bởi vì trong khi mà mình thực hành thiền định hay là một người tu tập á, kỹ nhất là làm việc thiếu có tập trung. Ví dụ như mà vừa ăn vừa coi phim, vừa ăn vừa coi báo, hay là vừa ăn vừa nói chuyện điện thoại, ở nhà chúng ta cảm thấy chuyện đó nó không có quan trọng thứ gì. Có sáng gì mà vừa ăn sáng vừa ngồi coi báo, cái đó rất là tây, cái đó rất là bình thường của đời sống. Nhưng mà chúng ta nhớ là một lần mà chúng ta làm hai việc đó, thì đôi khi cái ăn chúng ta không trọn vẹn và cái coi báo chúng ta không trọn vẹn. Nếu cái chuyện đó vừa xảy ra với một người lái xe thì nó nguy hiểm vô cùng. Và ngày hôm nay người ta nói rằng một người vừa lái xe vừa nói chuyện điện thoại, vừa lái xe vừa đọc các chat, vừa lái xe vừa vừa thế này thế kia thì nó rất là nguy hiểm. Tại vì sao? Vì chúng ta mất đi cái sự chú ý, và càng ngày đó người ta càng phải trở về với cái nguyên lý nhiều hơn là mình lái xe thì để hết tâm tư lái xe. Nếu mình lái xe mà mình còn đọc các chat, mình lái xe còn nói chuyện điện thoại, mình lái xe còn là mất đi sự chú ý xung quanh, thì cái nguy hiểm nó càng tăng cho mình và càng cho những người xung quanh. Bởi vì trên phương diện thiền quán, bên dưới thiền quán là cái sự rõ ràng đối với cái gì vừa xảy ra, cái gì vừa diễn tiến, cái rõ ràng đó nó nằm ở trong cái gọi là sanya. Và khi không có rõ ràng đó, người ta gọi là quên mình, quên mình hay là quên lãng. Cái dấu hiệu mà chúng ta thấy rõ ràng một người hành thiện mà yếu về chánh niệm đó là hãy quên. Cái chìa khóa mới để đâu rồi, cái remote control không biết mới xài đó mà để đâu rồi, hay là ủa sao tôi nhớ là tôi để đây mà sao nó biến mất rồi, vân vân. Thì những cái đó mình nên chú ý. Càng hành thiện thì càng giảm bớt cái quên đó, càng hành thiện thì cái gì xảy ra mình càng nhớ rõ, càng biết rõ. Và ở đây chúng tôi cũng nói thêm một điểm nữa là ở trong những cái gọi là ấn tượng, và ấn tượng ngày hôm nay ngày hôm nay khi mà chúng ta nói về tiếng Việt Nam á, chúng ta dùng chữ ấn tượng á, thì đôi khi người ta xài rất là nhiều. Như một người đó họ hát hay quá, từ đó nghe giọng hát rất là ấn tượng. Nhưng mà ấn tượng impression là chúng ta muốn nói đến cái gì đó mà nó để lại một cái dấu ấn, hay nó để cái vết hằn, để lại vết cắt, để lại một cái gì đó làm cho chúng ta khó quên. Và cái gì khó quên chúng ta gọi là ấn tượng. Thì thật ra tất cả những cái gì mà chúng ta nhớ biết về ấn tượng nó được thuộc về tưởng quẩn đấy. Và cái ấn tượng đó nó là trở nên rất là sâu sắc, rất là quan trọng với hành thiền chỉ. Một người mà mở mắt ra nhìn cái một casino như là lửa hay là không, đất nước lửa giống như không, và khi họ nhắm mắt lại mà họ vẫn còn giữ được hình ảnh đó vào trong lòng như là tự tướng, như là quan tướng, thì từ chỗ đó họ mới phát triển cái gọi là định tam muội. Ý chúng tôi muốn nói như vậy là trên cả hai phương diện thiền chỉ và thiền quán, học đối với ấn tượng. Ấn tượng là cái gì đó mình thấy, mình biết, mình tập trung. Và khi mà nó không còn nữa, và thí dụ như là mình nhìn vào địa mục casino, nhìn một địa mục đất, và khi mình nhắm mắt lại thì cái đất nó vẫn còn giữ trong tâm mình, gọi là cái đó gọi là lưu giữ cái ấn tượng lại. Hay là ở trong thiền chỉ đó thì họ giữ cái ấn tượng về địa mục, nhưng mà trong thiền quán không có giữ ấn tượng về địa mục, và trong thiền quán là biết rõ cái gì đã xảy ra, tức là không có quên lãng đối với những cái ấn tượng vừa xảy ra. Thì ở tại đây thứ gì ấn tượng đó một cái khía cạnh rất là quan trọng đối khi mà chúng ta nói về tưởng. Chúng ta nói về tưởng, và hồi nãy chúng tôi nói với quý vị là với một hành giả hành tứ niệm xứ hay là với hành giả hành về thiền chỉ, thì cái ấn tượng, cái tưởng và cách để mà chúng ta phải xử lý như thế nào đối với ấn tượng đó cực kỳ quan trọng với cái người hành thiền chỉ và thiền quán. Và không có một Phật tử nào, không có một học giả nào mà khi đọc một kinh Phật về thiền định mà nên mổ hoa hay là xem thường định giữa sanh nha. Chỉ sanh nha trong trong cái cái ý nghĩa về về tưởng, như là chúng ta đọc cái Kriyamananda chẳng hạn. Bởi vì có một lần trong một đêm đầu đà mà chúng tôi nói về sống với dĩ vãng, sống với dĩ vãng, và trong cái pháp sống với dĩ vãng này, nguyên trong một đêm thì chúng tôi nói về là những gì đã xảy qua ra trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta nên nhìn lại như thế nào. Thì Đức Phật thì nó nhìn lại qua cái nhìn về, ở đây đó là nhìn về tưởng về vô thường, tưởng về khổ, tưởng về bất tịnh, tưởng về hiểm họa, tưởng về tịch tệ và tịnh vân vân. Thì thứ gì tất cả chúng ta đều sống với quá khứ. Quá khứ để lại cho chúng ta những bất hạnh. Quá khứ nó cho chúng ta cái vốn lý. Quá khứ nó cho chúng ta cái kinh nghiệm. Quá khứ nó cho chúng ta cái bản chất văn hóa. Nhưng mà rồi về cái cách nhìn quá khứ của chúng ta, cái cách nhìn đó nói lại là một cái sự tu tập. Ví dụ như là mình nhớ lại một người cách đây 20 năm mình gặp, họ đẹp đẽ như nãy, họ bây giờ sau 20 năm gặp lại thì họ già đi, họ thay đổi đi, thì lúc bây giờ mình nhớ một điều rằng đúng là vô thường. Quá thật là vô thường. Thì khi mà mình nhớ hình ảnh của 20 năm về trước và bây giờ mà người đó đã già đi, đã có những vết hằn theo thời gian năm tháng mà chúng ta thấy có sự khác biệt, thì chúng ta gọi là tưởng về sự vô thường. Và tưởng về sự vô thường, cái đó nó lợi cho chúng ta rất là lớn khi mà chúng ta tu tập. Do đó khi mà giảng về kinh Kriyamananda và chúng ta dùng đề tài và dùng đề sống với dĩ vãng, thì nó cho chúng ta thấy rằng chúng ta cũng có thể tu tập bằng cái nhìn của chúng ta về những chuyện vừa xảy ra, đang xảy ra, đã xảy ra, và đặc biệt là những gì đã xảy ra. Thành ra Đức Phật dùng chữ sanh nha rất là nhiều. Thưa quý vị, sau phần tưởng và sau phần nói về tưởng trong pháp học pháp hành, thì chúng ta nói sang một phương diện khác, đó là phương diện văn hóa. Phật pháp thì không có dùng chữ văn hóa nhiều. Chúng ta nói văn hóa là chúng ta là người Việt Nam, chúng ta là người Mỹ, hay là chúng ta vừa có hỗn hợp giữa Mỹ và Việt Nam. Thì chúng ta lớn lên đi một cuộc đời với cái nhân sinh quan, với cái nhìn, với cái quan niệm về cái này đẹp, cái này xấu, cái này có giá trị cao, cái giá trị thấp. Thật ra tất cả những thứ đó phần lớn nó đến từ văn hóa. Chúng tôi có dịp để sinh hoạt với quý thầy bên Phật Tông. Thưa quý vị, nó có một điều rất là thú vị là quý thầy bên Phật Tông Việt Nam đó, thường quý thầy bên Đại Thừa đó, thì đa số là chúng tôi làm việc với hai cái khuynh hướng về nghi lễ. Một cái khuynh hướng gọi là Huế, một khuynh hướng gọi là Nam Hải Bình Phú, và đặc biệt tiêu biểu là cái nghi thức Bình Định. Thì quý thầy Bình Định ở ngoài này cũng đông. Và khi mình làm việc, nhất là trong những buổi lễ, thì mình biết rằng quý thầy Huế và quý thầy Nam Hải Bình Phú có cái quan niệm rất là khác biệt về vấn đề nghi lễ. Cái quan niệm là một mỗi miền có cái sức sắc riêng, nhưng mà mình đã lớn lên ở trong cái miền đó, lớn lên ở trong cái nền văn hóa đó, thì mình thấy cái tán tụng như vậy là đẹp. Còn những chỗ khác thì không phải là không đẹp, nhưng mà có thể là mình thích cái của mình hết. Hồi nãy chúng tôi nói quý vị là tại sao chúng ta thích những thứ rất là đặc trưng miền Nha Nam, như là ăn cơm với rau sống nhiều, hay là ăn cơm với thịt bóng, hay là mặc áo dài, hoặc giả là nó có nhiều đặc tính về văn hóa. Cái đó nó đều là do cái gì mà chúng ta hấp thụ theo thời gian hết. Và từ cái mà chúng ta quen thuộc nó tạo ra phản ứng. Quý vị thấy ở trong tâm lý học Tây phương, mà những cái bài mà sơ đẳng, cái bài mà đầu tiên mà chúng ta vào học thì thường họ hay nói tới learning, họ nói tới sự hấp thụ hay là sự tiếp nhận. Họ lấy một cái ví dụ là mỗi lần mà họ cho con chó ăn, tức là mỗi lần họ đưa thực phẩm tới cho con chó thì họ lại gõ một tiếng chuông. Lâu ngày thì con chó nó có cái liên tưởng là mỗi lần nghe tiếng chuông thì nó nhớ tới thực phẩm. Và họ đo, họ thấy rằng mỗi lần không cho thực phẩm đi nữa mình gõ tiếng chuông thì cái gọi là cái dịch vị Dạ, cái chất cường con ở trong bao tử, ở trong miệng chúng ta gọi nước miếng chẳng hạn, thì nó cũng tuôn ra tại vì nó liên tưởng với thức ăn. Dạ, nghe tiếng chung liên tưởng với thức ăn. Và đúng ra thì cái môi trường sống trong chùa, trong sự tu tập đó, là thường là cái môi trường tạo ra nhiều cái nếp sinh hoạt. Và cái nếp đó nó ăn sâu trong tâm cảm. Ví dụ như là chúng tôi có quen một Phật tử rất là thích tu thiền. Nhưng Phật tử có tâm sự với chúng tôi rằng buổi sáng thức dậy trước tu thiền thì con hồi trước giờ con quen tụng kinh có mỏ, rằng sáng mà thức dậy mà không tụng kinh có mỏ thấy nó buồn. Và cái tiếng chuông tiếng mỏ đó nó không cần thiết gì cho người tu thiền hết, nhưng mà vì đó hồi nhỏ lớn đã có quen rồi, nhiều năm rồi, tại đó sáng thức dậy mà ngồi yên lặng thì vì nó buồn, bởi vì quen với tiếng chuông của mỏ. Hay là ở những cái xứ như là xứ ở Âu Châu thì họ quen với tiếng chuông với nhà thờ. Những nhà thờ xây dựng những cái đồng hồ rất là lớn, và tới giờ thì nó gõ chuông rồi, tới giờ nào đó thì nó đánh chuông rồi, cái tiếng chuông nhà thờ nó trở thành một cái âm thanh quen thuộc. Và do vậy có nhiều người chúng tôi nhớ rằng ở bên Âu Châu mà có những khi vào giữa đêm thức dậy nghe tiếng chuông gõ 1 giờ 2 giờ 3 giờ 4 giờ, rồi mình đi ngủ tiếp, mình ngủ tiếp, nhưng mà khi mà nghe cái tiếng chuông thì mình nghe cũng là một ấn tượng đặc biệt. Hay là Phật giáo, nhất là Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Bắc Tông ở Việt Nam hay là ở Trung Hoa thì vào cái giờ công phu sáng thì thỉnh chuông, thỉnh đại hồng chuông. Thế nhưng ở gần chùa lâu thì lại nghe cái tiếng chuông lại nó trở thành một thanh âm rất là quen thuộc. Dạ, thanh âm rất là quen thuộc. Thì thưa quý vị, nói như vậy thì tất cả điều đó cho chúng ta thấy là tại sao trên phương diện nói về tâm sở hay là những thuộc tính của tâm thì tưởng chỉ là một trong 52 tâm sở, nhưng mà khi tới năm uẩn lại tưởng nó trở thành một thành phần, một thành tố trong năm thành tố. Dạ, nếu mà chúng ta nói về phương diện phát hành, phương diện pháp học và tất cả các phương diện sống ở trong đời sống hàng ngày, do vậy người Phật tử mà hiểu đạo đó, và đặc biệt là chúng ta đi vào thế giới pháp hành đó, thì chúng ta hiểu rằng cái tưởng đó, nó là một điều mà chúng ta nên biết, và chúng ta nên xử lý như thế nào cho nó tốt đối với tưởng. Trong trường hợp kinh Rinmananda là cho chúng ta thấy rằng chúng ta có thể sống với dĩ vãng, nhưng mà dĩ vãng một cách nào cho nó lợi lạc. Nếu mình nhìn dĩ vãng để mà tiếc nuối thì không phải là lợi lạc, nhưng mà nếu chúng ta nhìn về dĩ vãng để chúng ta thấy rõ cái vô thường thì khổ thì chuyện nó cũng lên lắm. Đôi khi chúng ta dễ để chúng ta nói mình sống trong hiện tại mà không cần về quá khứ. Thật ra cái ý nghĩa mà sống trong hiện tại đó nghĩa là khác, nhưng mà khi mình nghĩ về quá khứ, mà nếu chúng ta nghĩ về quá khứ mà chúng ta thấy được cái vô thường, thấy được cái khổ như là một cái sự nhìn lại, là nhìn lại cái gì đã xảy ra trong cuộc đời, thì cái đó cái là một điều rất là nên. Và thứ gì bây giờ chúng tôi muốn, khi mà chúng ta nói về tưởng trên phương diện từ vựng, trên phương diện văn hóa, trên phương diện giáo dục, trên phương diện tu tập, thì bây giờ chúng ta đề cập đến một cái phương diện khác, đó là pháp hành. Trong Phật pháp thì có đề cập đến một cái chữ gọi là vị tri quyền. Dạ, vị tri quyền tức là một cái năng lực, cái lực mà biết cái chưa từng biết. Dạ, dạ, biết cái chưa từng biết. Đây là một trong những cái đột phá lớn của tâm thức. Thật ra thì khi mà chúng ta nói đề là cộng đến cái biết cái chưa từng biết thì chúng ta phải nhìn rõ là những trường hợp như là một vị Tu Đà Hoàn từ phàm sang thánh và thấy Niết Bàn là đầu tiên, thì cái đó gọi là mình có thể nói là biết cái chưa từng biết. Có nhiều người họ nói như vậy là ở dưới ánh sáng mặt trời không có cái gì mới hết, dưới ánh sáng mặt trời không có gì mới hết. Đa phần là chúng ta có những cái trải nghiệm, chúng ta đã từng đi qua những thứ đó, nhưng mà chúng ta không có nhớ, chúng ta không biết mà thôi. Có khi thưa quý vị, không phải là chỉ có nhớ biết trong kiếp này, mà nhớ biết ở trong nhiều nhiều đời, nhiều kiếp nữa. Nhiều đời, nhiều kiếp nó lưu lại, nó trở thành những cái tiền kiến đặt nó trở thành cái ấn tượng. Những Phật tử mà nghĩ thông cảm thì chúng tôi là vì chúng tôi đang ở trong phòng ở trong tăng xá hôm nay đang có sửa chữa, do đó có nhiều cái tạp âm quý vị cố quý vị nghe được. Và có lẽ là bây giờ thì chúng tôi xin được tạm ngưng tại đây để bước qua phần thảo luận. Nãy giờ chúng tôi nói chuyện, chúng tôi chưa có để ý là sư tăng có bị đầu tội đã vào trong rung. Chúng ta thấy có thượng tọa Tuệ Siêu, có đại đức Pháp Tính, thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa Pháp Đăng, kể ra cũng một ngày rất là đông đủ thưa quý vị. Và bây giờ thì xin được cắt ngắn cái bài giảng này, tại vì những người làm việc họ đang vào cái phòng của chúng tôi đó. Quý vị quan hệ, chúng tôi sẽ có những câu thảo luận với Chư Tăng, và sau đó thì Chư Tăng sẽ giảng tiếp cho chúng ta trong bài học này. Và thượng tọa Tuệ Siêu, xin được hỏi là thượng tọa có mở trước máy và thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa nghe được thì xin kính thỉnh thượng tọa trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Dạ vâng, thưa thượng tọa Tuệ Siêu. Và thượng tọa Tuệ Siêu, câu hỏi đầu tiên ở tại đây đó là khi mà chúng ta đề cập đến tưởng. Dạ, chúng ta đề cập đến tưởng. Chúng ta thấy ở tại đây, Ngài Nagasena Ngài dùng cái ví dụ của một viên quan kiểm kho. Và viên quan kiểm kho này có thể nhận biết những cái vật nào có ở trong kho, vật nào không, là nhờ vì đó quen thuộc với sự việc, đã từng biết cái sự việc, và trong cái trách nhiệm mình biết rõ. Thì thưa tọa Tuệ Siêu, nếu mà nó có cái trường hợp gọi là trong gà khóa quốc, tức là mình thấy cái này mà mình tưởng là cái kia, thì chúng ta gọi là đó là một cái sự sai lầm một cách thành thật. Và có những trường hợp mà mình nhớ và nhớ một cách chính xác. Bây giờ có rất nhiều trường hợp mình thường thường xưa là mình gặp một người nào đó, mình nghĩ rằng người này giống người kia, nhưng một kỳ là nó không giống. Nếu hai người đứng lại gần cũng giống, nhưng mà ở khác mình giống. Thì ý muốn nói một điều rằng chữ tưởng có nghĩa là cái hồi ức của quá khứ, mà đôi khi là người ta cũng dùng cái chữ gọi là tưởng tượng, tức là trong cái này mà tưởng lầm là cái kia. Thì theo thượng tọa Tuệ Siêu nghĩ đó là cái chuyện mà thấy cái này mà tưởng lầm là cái kia đó, cái đó nó có tính là một phần của tưởng hay không, hay là thấy cái này mà tưởng lầm cái kia đó thì nó là sự tưởng tượng thôi, nó là cách hiểu sai, tức là chúng ta mất đi trí tính. Vì sau câu hỏi này chúng ta sẽ có một câu hỏi khác. Xin nhắc lại một lần nữa là mình thấy cái này và mình hiểu lầm cái kia, cái đó nó có nằm ở trong cái phạm vi của tưởng không, và nếu có thì tại sao, và nếu không thì tại sao. Xin kính thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu.
Nghĩa tạm biệt pháp thì có nghĩa như là Ngài Nakasana Ngài đã trình bày và đã thí dụ. Còn Vipassana mà tại mình dùng ở trong tầng luật thì Vipassana có nghĩa khác, ở trong tầng kinh cũng có nghĩa khác. Thí dụ như bây giờ trong luật vị tỳ kheo có một vài điều mà phạm, cũng phạm vị tử, và có một vài điều không phạm vị tử. Mặt trời đã quá ngọ, mà vì thì sao tử chưa quá ngọ, được rồi dùng. Cái đó là không phạm vị tử. Một vị tỳ kheo thấy một cái sinh vật mà tưởng là cái miếng gỗ có một vài thứ sâu bọ, cái thân bên của nó trông như là một miếng da cây. Vì thì sao tưởng là cái da cây rồi dẫm đạp chết cái con vật đó, cái sinh vật đó, như vậy không phạm vị tử. Còn phạm vị tử ví dụ như một vị thì sao mặc y nó không có đúng luật, mà nó không có đúng quy cách, nó không có đúng cách làm cho y phục xộc xác, nhưng mà không có đúng mặc y chứ. Vì đã đi thì nó cứ tưởng là mình đã mặc gọn gàng rồi. Nhưng mà sự thật thì cái y nội mặt ở phía trước nó sệ xuống, nó không có cân bằng ở phía sau, cái lai ở phía sau thì mặt y sắp xếp như vậy đó, làm cho người khác họ thấy khó chịu. Họ nói về tiền sao mà y sốt sết khó khôi. Thời như vậy bị tiền sao cho dù tử mặc y đã đúng cách, nhưng mà thực ra nó cũng sẽ nó cũng sẽ xuống và nó không có đúng cách, thì cái đó cũng phạm vì mặc dù bị tử. Như vậy cái sự tưởng mà xài ở trong luật nó giống như là cái sự tưởng tượng, giống như cái từ mình gọi là tưởng tượng hay là tưởng nhầm nè, mà thường tòa giáo đảng vừa đưa trong cái danh từ khi nãy, thì cái sự tưởng tanh nha mà xài trong luật tạng thì chỉ cái nghĩa đó, cái tưởng sanh nha đó, mình đài ở trong nghĩa kinh tạng đó. Thì cái chữ này lại có nghĩa là cái sự suy tưởng, cái sự suy xét, cái sự quán niệm, quán chiếu. Thí dụ như ở trong bài kinh Kinh Manada nói về 10 pháp tưởng, là 10 pháp sanh nha. Ở đây là tưởng vô thường, tưởng vô ngã, anicca sanh nha hay là anatta sanh nha, tưởng bất tịnh anicca sanh nha, hay là tưởng tội khổ abhisawa sanh nha, hoặc là tưởng sự dần gốc cho phần thực ahare các cái kula sanh nha, hay là tưởng đoạn diệt cái lô thức sanh nha, tưởng liên tham vô ra cái sanh nha phân vân. Thì như vậy chiếc sanh nha trong trường hợp này ở trong tình trạng tại không giống như là ở trong lục tạng. Chiếc sanh nha ở đây cái nghĩa chính xác là cái sự suy tưởng, cái sự thẩm nghiệm, cái sự suy xét. Đó là chiếc sanh nha tại trong hai tạng. Còn cái chữ sanh nha mà xài ở trong dùng ở trong cái tạm diệu pháp đó, thì sanh nha này là một ở trong năm quần là sanh nhắc hành thác, sanh nhắc hành thác. Và sanh nha đó là thuộc về một trong bảy cái tâm sở biến hành pháp tác xúc vedana chê tịch thọ sanh nha chê tịch các tưởng chê tịch na chê tịch các tư duy nhất hành ê các tịch các chê tịch các vân vân. Thì cái chữ tưởng xài ở trong diệu pháp, chữ tưởng này có nghĩa là tưởng tri sanchanati, tức là biết mà biết từ do cách nhớ, nhớ biết. Ví dụ như một người, tại sao khi mà người ta nhìn cảnh sắc màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, người ta phân biệt được đây là xanh, đây là vàng, đây là đỏ, đây là trắng, là bởi vì cái tay nha về màu sắc người ấy đã từng gặp, đã từng thấy, đã từng biết. Cho nên bây giờ khi mà gặp lại thì nhận ra liền, cái nhận ra đó là do tay nha. Nó khác hơn trong kinh tạng. Trong kinh tạng khi mà một người mà họ suy tưởng về biết rô thất tây nha thì tưởng về cái cảm thấy đoạn diệt, tức là khi tưởng về đặc tánh vững vàng là ly tham đoạn diệt, đoạn trừ phát hành thất tây nha vân vân. Thì cái chuyện tây nha trong di tạng thì trong trường hợp này không có nghĩa là cái chuyện nhận hiểu do kinh nghiệm, do đã từng trải qua. Như một vị hành giả phạm phu thì đâu có chứng niết bàn, chưa có chứng niết bàn thì làm sao mà có thể suy xét về những cái đặc tính của niết bàn được, đâu có tưởng tượng ra, đâu có nhận ra cái đặc tính của niết bàn bằng cách là tưởng chi, không có thể nhận định. Mà ở đây đó, ở trong kinh tạng thì xài cái chữ sanh nha như là một cái tư duy, một cái sự suy xét, một cái sự suy tưởng. Còn ở trong vi diệu pháp thì không là như vậy. Vi diệu pháp nó thì khi mà tâm biết được cảnh sắc, cảnh kinh, cảnh thức, cảnh xúc, biết được cảnh tâm ý được định là do tức xây ra, tức là do đã từng biết, đã từng thấy, từng nghe, từng nhớ, từng biết, từng đúng. Do đó khi mà gặp cảnh là nhận ra liền, cái nhận ra đó là do tưởng. Ở trong cái chú mắt đã thanh tịnh đạo, ngài Bồ Tát Phổ Sáng này có giải thích cái tư tưởng sanh ra, trước vinh nha đó, và trí gọi là tây nha. Cả ba từ này nó được xuất phát từ một căn của động từ gọi là nha. Nha tức là biết. Nhưng mà tây cha la tí hay là tây nha là sang, cái từ ngữ sang phối hợp với nha gọi là tưởng tri. Còn cái chữ quý cộng nha thành quý nha, quý cha la tí gọi là thức tri. Còn chữ tác cộng nha thành chữ bánh nha hay là bánh cha la tí là tuệ tri. Các ngài ví dụ, ví dụ như trường hợp này thì thức tri đó tức là ám chỉ cho nhãn thức, chỉ thức, chỉ thức, thì thức thân thức đó nó biết cảnh, nghĩa là cảnh sắc, cảnh tinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Khi mà có cảnh vào, có cảnh hiện ra thì mắt tai mũi lưỡi thân nó đối chiếu với cảnh đó thì trước phát sanh lực. Cái biết của nhãn thức, của nhĩ thức, thị thức, thị thức, thân thức chỉ đơn thuần là biết vậy thôi, biết cảnh vậy thôi. Cũng giống như một em bé, ngày Bồ Tát Phổ Sáng ví dụ một em bé sơ sinh, khi mà đưa cho nó một cái đồng tiền để nó cầm chơi thì lúc đó nó không có khái niệm gì về đồng tiền, nó chỉ biết đó là có một cái vật thể nó cầm ở trên tay và nó nắm chặt như vậy thôi. Nó có biết gì về cái giá trị của đồng tiền này hay là màu, nó không có biết gì về tác dụng của đồng tiền. Còn những cái thanh tra là tiếng á hay là thanh gia thường gọi là tưởng chi là trường hợp thế này. Ví dụ như một cậu bé nó muốn ăn bánh ăn kẹo thì cha mẹ cho cái đồng tiền, nó sạch, nó cầm cái đồng tiền lên để nó đi mua. Thì cậu bé đó thì hơn cái đứa bé sơ sinh ở chỗ là nó cầm đồng tiền, nó biết cái đồng tiền này mua kẹo được, mua bánh được, là bởi vì hôm trước nó đã từng cầm cái đồng tiền này, cũng cái loại này, cầm một tiền đi ra đưa cho người ta về tủ chủ tiệm mà hàng xét đưa cho cậu ta mới đi đi kẹo. Hôm nay nó xin đi tiền để mua kẹo nữa thì cha hay mẹ cho cái đồng tiền rồi. Thì nó chỉ biết, nó biết một cách là do đã từng biết. Bây giờ nó nhận ra, nó nhận ra đồng tiền đó là mua bánh được, mua kẹo được. Thì như vậy trong trường hợp này là nó biết cái giá trị của đồng tiền thôi. Còn cái chữ Pachana tí hay là chữ Panya thì gọi là tự đi, nó cũng xuất phát từ căn đó. Thì tự đi đây có nghĩa là cái sự hiểu biết thấu đáo, hiểu biết về cái hình thức lẫn nội dung, mặt phải cũng như mặt trái hay rõ. Thí dụ như bây giờ một cái nhà mua ông ta cầm cái đồng tiền, ông ta biết rõ là cái giá trị của đồng tiền nó như thế nào, cái đồng tiền này có giá trị nhiều hay là có giá trị ít. đồng tiền này được làm bằng cái chất liệu gì, bằng giấy hay là bằng đồng hay là bằng bạc hoặc là bằng chì, đối với cái người lớn, cái người trung niên hay là một người kỹ điều thì người ta biết rõ điều đó. Thì như vậy ba cái nha đó, nha ná bạc thì nha ná, tức là từ cái căn nha mà nó tiếp phối hợp với cái từ ngữ sát hoặc là cái từ ngữ quý hoặc là cái từ ngữ bạc, thì nó ra ba cái động từ. Nếu được như là cái từ ngữ sát hay chữ xong là cái chữ tây gia la tí, quý thì là quý nha quý cha la tí, còn chữ bát thì bát cha la tí. Và danh từ của ba động từ này là tây nha quý nha nam quý nha nam và tây nha, ba từ đó thực dụng ở trong kinh tạng đó. Khi mà đề cập đến ba từ đó, luôn luôn chúng ta phải hiểu biết được cái ý nghĩa của ba cái động từ này như thế nào. Nhưng mà riêng về cái chữ sanh cha, chữ sanh cha là gì? Cái danh từ là sanh nha là tử, như chúng tôi đã nói. Chữ sanh nha mà xài ở trong tạng ví dụ pháp nghĩa nó khác, mà ở trong kinh tạng dùng trong ý nghĩa khác, và từng luật tạng tại chữ sanh nha có ý nghĩa khác. Cho nên ở đây là chúng ta tùy theo trường hợp mà chúng ta nói, chúng ta tùy theo trường hợp chúng ta nói. Thì như thượng tọa giáo đẳng vừa nêu khi nãy là một người họ trông già quá khuất, họ nhìn cái đó họ tưởng là cái khác. Thì như vậy cái tưởng nó cũng là sanh nha, nhưng mà sanh nha đó được xài trong cái nghĩa là nhầm tưởng hay là tưởng tượng, chứ không có thể mà xài cái sanh nha đó theo nghĩa đẳng kinh được. Cái nghĩa đẳng kinh đó thì như anh ấy chắc sanh nha là suy tưởng về cái pháp vô thường, gọi là vô thường tưởng, vô ngã tưởng, vô vật. Thì cái nghĩa sanh nha trong đẳng kinh đó thì có nghĩa là suy tư, suy xét. Còn cái chữ sanh nha mình xài ở trong tạng vi diệu pháp thì có nghĩa là cái sự nhận hiểu, cái sự nhận thức đối tượng do cái gì đã từng. Ở đây thì ba cái nghĩa như thế, chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thầy giáo Nhật Bản một cách phân tích như thế. Chứ tôi là mất thời gian quý vị cũng nhiều. Có lẽ hôm nay thì về cái tẩm như qua chỉ là cũng thông thả, để chúng tôi vẫn còn ngồi ở trước máy, nhưng mà để thỉnh thoảng sẽ trả lời những câu hỏi sau, vì có các vị giảng sư trong tâm nếu ngày nào mà chúng tôi cũng bây giờ chúng tôi trả lời hết thì các vị thất nghiệp cũng buồn. Cho nên hôm nay thì xin yêu cầu thượng tọa tặng hỏi các vị mỗi vị câu, rồi sau đó tới lượt chúng tôi trở lại năm một của thầy nha.
Sa thú kính kính tòa tôi xin và khi tôi biết tòa tôi biết tự tỉnh hôm nay cũng là một ngày rất là may mắn, hầu hết các vị giảng sư đều có mặt ở trong rừng hết. Chúng ta có thì tôi tự quyền thì tôi học đăng được học tình và đi có tính bên cạnh thì tôi siêu là thì có thể nói là chúng ta có một ngày đầy đủ. Xin để hỏi lúc sau cũng thì tôi học đăng thì tôi có nghe được không? Nếu thì tôi học đăng nghe được xin là được khẩn thưa học tôi đang trả lời cho cô vừa kế tiếp. Thì tôi học đăng có nhiều khi chúng ta cảm thấy rằng cái trí nhớ nó
nó làm khó mình, nó làm khổ mình. Tại sao cái chuyện mà đáng nhớ mình không nhớ, mà chuyện không đáng nhớ mình lại nhớ? Chúng ta có quan điểm rằng ở trong cuộc sống hoặc là nhớ hoặc là quên thôi. Nhưng mà có những người, ví dụ người học học một ngôn ngữ hay là làm việc gì thì lại quên. Mà cái chuyện tào lao, chuyện không có hay, chuyện không có tốt, chuyện thiên hạ thì lại nhớ nhiều. Thì tại sao nó lại có trường hợp là có những chuyện không đáng nhớ thì nhớ rất nhiều, mà chuyện đáng nhớ nó không chịu nhớ? Nó có vấn đề gì thì xin thỉnh ý kiến của thầy tổ đó.
Dạ, nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tam Quan Thế Âm. Nam mô Tam Quan Thế Âm. Và các bạn đại đảnh lễ tam bảo và các đại lễ đại đại chiên đại nhất đẳng và đại thọ đại chiên đại bát tăng cũng xin đem lễ Phật kính cùng với chư tôn đức tăng. Xin chào lại cô thị nữ trong trời Phật tử. À, chúng ta biết rằng đối với cái tưởng là một trong năm cái quẩn tưởng quẩn. Thì chúng ta thấy rằng cái tâm nội sanh lên nó cũng có tưởng sanh hết á. Như vậy thì tại sao lại có những cái trường hợp mà có đánh nhớ mà lại không nhớ, không đánh nhớ mà lại bị đậm vào cái tâm mình? Thì điều này nó có hai cái loại. Bởi vì thường thường chúng ta biết cái tưởng nó có thể sanh trong những cái tâm tham, tâm sân, tâm chi hoặc là tâm thiện. Thì tùy vào, ví dụ chúng ta thấy rằng một cái người mà muốn học Phật Pháp mà không chịu học, mà quý vị biết cái tưởng là cái kinh nghiệm cảnh, mình muốn học thì mình phải đọc mà hoài như vậy đó, thì nó sẽ có cái khả năng để nhớ. Còn nếu mà mình đọc thì sẽ ít, mình đi tán ngủ thì nhiều. Giống như xài một cái loại tâm mà gọi là tâm bất thiện nó nhiều quá, cái tâm thiện ít quá, thì nó làm sao nó có khả năng để nó nhớ được. Chúng ta thấy là y như bây giờ mình có nhiều người quý vị biết rằng chúng tôi thấy có một cô bé đó là cô học lớp 5, lớp 6 bên Việt Nam rồi. Có đi qua bên bển là cổ nó cũng mười mấy tuổi rồi. Mà 4 năm sau cũng vậy, không biết nói một tiếng Việt nữa. Chúng tôi cũng thấy bất ngờ. Nghe được thì là cổ bên bển cổ học có địa trong trường với bạn bè và nói tiếng Anh, xong rồi về nhà cũng nói tiếng Anh nữa nên cũng quên tiếng Việt. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật này cũng nói một tưởng sanh một tưởng diệt. Đó là cái nào mà ví dụ chúng ta thấy rằng chúng ta làm bất thiện mà chúng ta không nhớ nữa đó, chúng ta nhớ thiện đó thì cái tâm bất thiện đó từ từ nó cũng quên đi. Cũng như vậy chúng ta học cái pháp á, mà chúng ta lại làm biến học, mà chúng ta nói chuyện tào lao nó nhiều trong ngày quá đi, thành ra cái tâm mà để nhớ học pháp nó không có. Những điều cần nhớ là không nhớ, những cái điều mà từ xưa mình đã trải qua mình cứ nói đi nói lại hoài. Thì khi mình nói đi nói lại hoài á, thì mình gọi là mình cũng như là mình ghi nhận lại vậy đó, rồi kinh nghiệm lại nhiều lần như vậy thì nó cũng trở thành cái gì mà nó liên quan không có tốt. Để mình chúng ta biết cái tâm, cái tưởng nó có thể sanh trong những cái tâm thiện, tâm bất thiện, tâm tham sân si, và tâm thiện được. Thì khi mà nói đến như vậy thì chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta hướng cái tâm của mình đó đến những cái việc thiện đó, thì mình chẳng những tưởng nó có trí nữa. Cái trí nó dẫn đầu. Chẳng hình tượng quý vị biết rằng cái tưởng là một quẩn, nó là tưởng quẩn, nhưng mà chúng ta thấy cái trí, cái biết bằng trí là biết sâu xa, còn biết bằng tưởng nó là biết kinh nghiệm, biết bằng thức là cái biết hiện hữu. Cái thức nó biết hiện hữu thôi. Nên thường thường có những người mà ví dụ mà khi mà họ học Phật Pháp đó, mà họ có cái trí phân biệt nhiều đó, thì cái trí đó nó là một cái phần mà chúng ta gọi là thẩm tưởng. Thẩm tưởng có nghĩa là cái trí nó lớn mạnh, mà cái tưởng cũng có vậy, nhưng cái tưởng ở đó nó cũng một phần ở trong cái tâm căn khởi thì vẫn có tưởng, nhưng mà cái trí nó vẫn mạnh hơn cái tưởng này. Như vậy thì chúng ta thấy rằng bởi vì nó biết bằng thức, biết bằng tưởng, biết bằng trí. Thì cái trí nó biết sâu xa, nó biết được cái tính sâu xa. Còn cái tưởng thì chỉ là cái kinh nghiệm cảnh thôi, nó kinh nghiệm cái cảnh đó. Thì cũng như vậy, khi mà chúng ta nói đến một cái người học Phật Pháp cũng vậy đó. Ví dụ mình đọc ra kinh đó, mình đọc hoài đó, thì cái tưởng nó cũng in lại. Để mình tự dễ thấy cái điều này có nói cho mình biết một cái tưởng mà mình, một người mà mình thương đó, mình cũng nhớ rất là lâu. Một cái người mình ghét, mình nhớ cũng rất là lâu. Như vậy thì cái tưởng là một cái kinh nghiệm cảnh, mà cái cảnh nó đậm đà trong tâm của chúng ta. cũng như vậy bây giờ nếu một người mà ngày xưa giả thích nói thì nghĩa là nó trẻ thành cái tình cần yên tĩnh á, thích nói nhảm nhí á, mình muốn bỏ thời gian nói cả ngày như vậy, mình học Phật pháp thì không chịu học đó, thì mình tăng trở là tưởng là cái thói quen của mình, và cái tưởng nó giống như là nó theo cái bất thiện nhiều quá rồi. Nó theo cái bất thiện nhiều quá, nó ít cái thiện quá, nên bây giờ mình đọc thì được, mình không có nhớ nổi. Tại vì mình đọc sơ tài ra một cái lần nữa, mình không có chuyên tâm, bởi vì thường quý vị thấy người ta cũng có nói câu là người ta có trí thì đọc ma thuộc của mình không có trí thì mình vẫn nhờ cái tình cù, cái chuyên năng của mình. Thì đó là một cái cách để nói cho mình biết rằng cái tuệ đang nó tăng khởi, và do mình cố gắng mình học hỏi nó cũng trở thành cái trí. Còn nếu mà người ta có cái trí suốt quá khứ đó, thì người ta học ma thuộc của mình cũng phải chuyên năng thì mình cũng học được. Còn nếu ngược lại mình lại cái tâm bất thiện mình lãng giác nhiều rồi, bây giờ mình học hành mình lại làm biến thì như vậy thì cái tâm mà cái tưởng nó in những cái thiện pháp nó không có, mà nó lại có quá nhiều cái tâm bất thiện đi, thì làm cho mình không có đặc biệt sâu mình nhớ nhiều, hoặc là mình có cái sự sâu đậm về cái gì cần biết. Để mình tự biết rằng con người chúng ta đó là mình nói đến cái sự học hỏi là một cái kiên trì, một cái lâu dài, một cái bền bỉ. Nếu một ngày chúng ta học được chúng ta đọc, chúng ta nói, chúng ta đã lưu lại, chúng ta nhớ. Còn một người thì không có chịu nói, mà nói những chuyện gì đâu không. Thì mình nhớ những chuyện đó, mình lặp đi lặp lại, mình tài tới và lưu lại những chuyện đó. Nên chuyện đó mình rất là dễ nhớ. Còn cái chuyện kia là cái chuyện cần phải nói, nhưng mà mình không nói nên mình không có nhớ. Bây giờ mình muốn nói cũng không nói được, nó có những trường hợp như vậy. Cho nên thường diễn biết tưởng nó tăng trong tất cả các loại tâm, thì tùy theo cái loại tâm đó là tâm gì. Nếu cái tưởng nó mà tăng trong cái tâm có trí đó, thì cái trí nó hỗ trợ cho cái tưởng đó. Còn ngược lại cái tâm đó mà nó tăng, cái tưởng nó tăng trong những cái tâm ly trí rồi, những cái tâm bất thiện đó, thì nó lại không có trí, nó lại có chi ở trong đó, thì nó lại không có ghi đậm trong cái tâm của mình được. Nên nhiều khi là những cái mình cần nhớ lại không có trí để nhớ với cái tưởng. Còn những cái mà mình lại nhớ thường đó là do cái tưởng mà nó in vào những cái bất thiện, nó quen, tham sân si nó quen rồi, hoặc là nó buông lung nó quen rồi, bây giờ nó cứ vào những cái tâm gọi là không có trí, những cái tâm bất thiện, thì nó trở thành cái điều mà đời sống gọi là cái điều cần hiểu mà nó hiểu, cần biết không biết, mà là biết những cái điều không cần biết mà không cần hiểu gì là gì vậy. Thì ở trong câu của thượng tọa hỏi thì ông xin thượng tọa như vậy. Bây giờ thì thỉnh thượng tọa lại cái vấn gì thì thỉnh thượng tọa nói thêm ạ.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Ờ, con không biết là... Ồ, dạ, dạ, con kính thành Thượng Đạo Giác Đẳng ạ. Dạ.
Xin lỗi chưa, tôi biết không quý vị, tôi việc ra bên ngoài. Tiếp theo xin được thỉnh Thượng Tọa Tịnh Nguyện. Thượng Tọa Tịnh Nguyện có nghe được không? Nếu được xin Thượng Tọa Tịnh Nguyện hoan hỷ. Thượng Tọa Tịnh Nguyện không biết Thượng Tọa Tịnh Nguyện có mặt ở trước máy không? Dường như Thượng Tọa Tịnh Nguyện không có mặt trước máy. Không biết Thượng Tọa Pháp Tân. Thượng Tọa Pháp Tân có nghe được dạ vâng. Thượng Tọa Pháp Tân, chúng ta thấy ở trong đời thì một số người họ rất có tài, tài năng về về ý tính, tài năng về điêu luyện, tài năng về sự đào tạo. Phải chăng tất cả phần lớn những cái gì thuộc về đào tạo, sự hấp thụ hay là trí nhớ vân vân, tất cả những điều đó nó thuộc về sanh nha hết có phải không? Như vậy phải thuộc về tưởng có phải như vậy không? Nếu cái nhìn của đạo Phật, điều này có nghĩa là tuy là chúng ta nói cái tưởng ở bên ngoài đó thì chúng ta nghĩ rằng đó là một điều tự nhiên ai cũng có, nhưng mà có những người kiệt xuất, từ đó tôi nghĩ là một kiệt xuất là nhờ vào cái tưởng của họ đó nó vận hành đặc biệt hơn là cái tưởng người khác, đúng như vậy không? Xin thỉnh thì đó thôi. Xin được hỏi là quý Phật tử có nghe chúng tôi nói không vậy? Dạ vâng, Thượng Tọa Tân, Thượng Tọa có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Tân nghe được, xin tỉnh Thượng Tọa cầm biệt. Thưa vị, chúng ta hình như đang gặp một chút trục trặc từ từ đó Pháp Tân, bởi vì ở trong room không có nghe. Xin hỏi Thượng Tọa Tịnh Nguyện, Thượng Tọa Tịnh Nguyện nghe được không? Nếu Thượng Tọa Tịnh Nguyện nghe được, xin kính Thượng Tọa cầm mic. Thượng Tọa Tịnh Nguyện vẫn không nghe được. Xin được hỏi Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Tính có nghe được không? Dạ, xin Đại Đức Pháp Tính một khi trả lời câu hỏi là phải chăng phần lớn những tài năng của con người đó nó đều nằm ở tướng của, xin thỉnh sự tập hợp tính.
Dạ, quý vị có nghe rõ không ạ? Dạ, con cảm ơn thượng tọa Giác Đẳng, cảm ơn quý vị rất nhiều. Vừa rồi gặp trục trặc cho nên là nói quý vị không nghe được. Bây giờ hy vọng là đã nghe được rồi. Dạ, kính bạch, kính đảnh lễ đại diện trong rừng, kính chào toàn thể chư Phật tử có mặt ở trong rừng. Cái điều này thì con nghĩ rằng là mỗi một người có cái một cái người mà người ta thể hiện được cái tài năng của người ta đó, phải nói là cái phần lớn là phải nói là do cái có cái phước của họ, có cái phước đó là họ có cái trí, rồi họ có cái cách khéo léo để mà họ vận dụng ở trong cái việc làm của họ, thì họ thể hiện được cái tài năng của họ. Người ta nói một cái điều đó là phần lớn là cái sự nỗ lực tự cá nhân của họ, còn cái thiên phú thì chỉ có một số ít thôi, chỉ có vài phần trăm mà thôi. Thì ở đây đó tôi nghĩ rằng là cái điều đó nó cũng tùy thuộc vào cái phước chứ không phải là cái sự nỗ lực mà có. Bởi vì nếu như mà mình không có cái phước đó, không, đặc biệt là không có cái phước trí, thì khi mà mình muốn học cái điều gì đó thì mình không thể, nó có nhiều cái trở ngại, nhiều cái trắc trở. Ví dụ như là mình muốn học một cái, vô một cái chuyên ngành gì đó, nhưng mà rồi đó là mình bị gì cái khả năng trí tuệ của mình nó kém, mình không thể nào mà mình đi vô được, hay là mình học được chuyên sâu được, hoặc là mình bị bệnh, sức khỏe mình không cho phép, mình cũng không thể nào mà mình học được một cách trọn vẹn được, hay hoặc là mình không thể học được. Thì cái điều này nó nghĩ rằng là một trong những cái tài năng của con người, cái sự nỗ lực đó, đó là phần lớn. Nhưng mà nếu như mà nó có một cái gì đó trở ngại rất lớn đó, thì làm cho cái việc mà cái người đó phát triển cái tài năng của họ, làm cho họ có thể đào sâu để phát triển tài năng của họ, nó cũng khó đi. Như vậy thì phải nói một điều đó là cái trí tuệ của con người đó, cái trí tuệ của con người đó, thì phải nói là do cái phần lớn đó là phải nói là do cái phước. Cái phước, khi mà mình có một cái phước rồi đó, thì mình đặc biệt là cái phước trí đó, thì cái người đó khi mà học tới đâu thì họ nhớ tới đó, họ học tới đâu họ hiểu tới đó, và họ vận dụng cái mà họ hiểu, họ vận dụng cái mà họ biết. Như vậy thì trong cái việc học của họ, họ thể hiện được cái khả năng mà họ làm việc được. Còn với một người đó, thì chúng ta thấy rằng một người mà mình có nhiều cái trở ngại, ví dụ như cái trí tuệ của mình nó không có phát triển được, hoặc là vì bệnh, nó thể là bệnh lý, hay hoặc là cái trí tuệ của người đó cũng chỉ có giới hạn bằng ấy thôi, tức là có học nhiều thì cũng không thể nào mà học vô nổi, hay hoặc là học nhiều cũng chỉ hiểu bấy nhiêu đó thôi, thì họ cũng không thể nào mà vận dụng được cái khả năng mà họ có được. Còn cái trong một cái điều đó thì chúng ta thấy rằng cái thí dụ như mình nói là một dòng tâm thức, trong đó có xúc, thọ, tưởng, tư, định, mạn quyền, tác ý, tức là
xin thỉnh thượng tọa Pháp Tinh Hoa Kỳ cầm mic lại, trong rừng không còn nghe được nữa. Xin hỏi Thầy Thọ Pháp Tân có nghe được không? Nếu Thầy Thọ Pháp Tân nghe được, xin Thầy Thọ Pháp Tân cho biết. Thưa vị, dường như là hôm nay chúng ta đang gặp ít nhiều trục trặc về phía Thượng Tọa Pháp Tân rồi. Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Tính có nghe được không? Khi này có thể nói Đại Đức Pháp Tính rồi, nhưng mà Đại Đức Pháp Tính ở đây có, chúng ta nói là một câu hỏi thưa rộng hơn, đó là thưa thường tên hiện tượng về tài năng thuộc trí tuệ. Nhưng mà chúng ta thấy rằng khi mình nói về tưởng quẩn là chúng ta nói về sự hấp thụ, nói về cái kinh nghiệm, và kinh nghiệm và sự hấp thụ nó nằm ở trong tưởng quẩn. Thì cái điều mà mình muốn hỏi tại đây đó là như vậy đó, cái tài năng con người nó nằm cái chính là ở chỗ trí tuệ, hay là trí tuệ thuộc hành quẩn, hay là nó nằm phần lớn là ở tưởng quẩn. Xin thỉnh ý kiến của Đại Đức Phật Thích.
Nam Mô Bụt Thầy Giác. Con xin thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Thầy Siêu, Thượng Tọa Nhật Đẳng, Thượng Tọa Tuệ Quyền, Thượng Tọa Phật Đăng, Thượng Tọa Phật Tân, Đại Đức Minh Hạnh, cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở Trung Đông. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch Thượng Tọa, kính thưa đại chúng. Đối với ở trong Phật học, nhất là Di Đà, khi mà phân tích, thì cái tưởng là chỉ là cái sự ghi nhớ hoặc là nhớ lại. Như cái sự hấp thụ là có nghĩa là cái sự ghi nhớ, hoặc là có khi khi mà hấp thụ rồi sẽ nhận ra được, biết được cái điều đó, thì đó là cái sự nhận biết. Thì đây là cái chức năng đặc biệt, cái chức năng đặc biệt của tưởng quẩn hay là sở hữu tưởng. Còn nói về cái tài năng thì thường thường là do cái trí tuệ, sở hữu trí tuệ nó nằm ở trong cái hành quẩn. Thì quý vị thấy rằng, nhưng mà có một điều là chúng ta không thể bỏ qua, chúng ta không thể bỏ qua cái gì quý vị, chúng ta không thể bỏ qua tưởng quẩn. Thứ nhất là do nói về danh pháp thì nó đồng sanh đồng diệt, đồng biết cảnh, đồng sanh đồng diệt, đồng biết cảnh. Nếu mà nói ở cõi ngũ quẩn này là đồng lương vật, thành ra không bao giờ mà chúng ta tách cái điều này ra được, chúng ta không có tách rời cái này ra được. Nhưng mà có một cái điều nữa đó là chúng ta phải biết rằng là nếu mà một người mà có tài năng, một người mà có tài năng thì cũng nhờ cái tưởng nó mạnh, cái tưởng nó mạnh, cái sự ủng hộ của cái tưởng nó mạnh, hoặc là cái sự mà nhận biết của tưởng nó mạnh, thành ra người này mới phát sanh được trí tuệ. Quý vị thấy rằng ví dụ như là một cái người nào người ta nhìn, ví dụ như là một cái người mà người ta chuyên môn, người ta nhìn, người ta có sự nhạy bén, nhìn đá quý. Ta chỉ cần nhìn cái loại đá đó, ta chỉ cần nhìn cái loại đá đó là người ta phân định được cái đá đó là tốt hay là xấu, giá trị nhiều hay là giá trị ít. Thì do trí tuệ nhận định thì cái điều này là nó là nhất trí rồi. Nhất trí của nó là phải như vậy rồi. Nhưng mà cái sự nhận ra này đó, nó cũng có sự ủng hộ của tưởng nữa. Nếu mà tưởng này mà nó không nhận biết được, cái đó là đá đó, hoặc là không có cái tưởng đó, thì không có cái sự nhận biết này đó, thì chúng ta chứ người đó không thể nào mà dùng cái trí để mà phát sanh cái sự hiểu biết được. Thành ra đó, ở đây thì chúng ta thấy rõ ràng mình không thể nào mà mình bỏ qua cái tưởng được. Nhưng mà nếu mà phân tích ra, ví dụ như là chúng ta thấy rằng là mình phân tích ra từng chức năng thì ở trong cái tài năng hoặc là những cái điều thành đạt gì đó vân vân, thì nó đều do trí tuệ dẫn dắt rất là nhiều. Ví dụ như quý vị thấy rằng đối với những cái em học sinh hoặc là những cái người sinh viên vân vân, thì khi mà người ta làm bài hoặc là người ta trả bài vân vân, thì nhờ cái tưởng nó làm cho người ta nhớ lại cái bài học, rồi cái sự mà sâu sắc hoặc là cái sự xuất sắc của cái em học sinh đó thì là do cái trí tuệ, do cái trí tuệ nó sẽ dẫn dắt cái người đó để mà có cái sự bén nhạy khi mà trả lời câu hỏi này kia vân vân. Thì chính cái điều này thì chúng ta phải biết rằng là khi mà cái tưởng và sở hữu tưởng hay là tưởng quẩn hoặc là hành quẩn đang nói về cái trí tuệ đại diện cho hành quẩn, thì những cái điều này nó có một cái sự khác biệt với nhau từng ly từng ly. Thành ra quý vị thấy rằng một người mà tu tập, một người mà ở trong cái đời sống tu tập này cũng vậy. Ví dụ như chúng ta tu tập mà chúng ta không có cái tưởng thì cũng không được. Tại vì sao vậy? Không có cái tưởng thì không có cái sự ghi nhớ lại cái đề mục. Dù cho cái trí tuệ của chúng ta nó bén nhạy cỡ nào, nhưng mà chúng ta không nhớ lại được cái đề mục. Ví dụ như là mình nghe một cái vị thiền sư đó giảng về cái hơi thở của mình. Ví dụ như bây giờ quý vị nghe về cái hơi thở của mình là mình phân tích hơi thở ở trong cái khía cạnh là bốn đại. Thì cái hơi thở mình bình thường như vậy thì mình biết rằng lúc nào cái hơi thở mình nó có chất đất ở trong đó. Cái hơi thở lúc nào nó cũng bình thường vậy hết. Sao mà mình phân biệt được nó có chất đất, có chất lửa hoặc là nó có chất gió như thế nào vân vân. Thì một người mà muốn biết được những cái điều này thì phải nghe cái vị thiền sư giải thích. Mà nếu mà cái tưởng của chúng ta không mạnh thì chúng ta không có nhớ. Mà không có nhớ thì chúng ta không có dùng ký để mà chúng ta phân tích được đất nước lửa gió ở trong hơi thở. Rồi vậy thì một người mà người ta nhớ được những cái điều đó, ví dụ như là người ta nhớ rằng cái cách tu tập hơi thở, trong cái trường hợp nào là chất đất mà ở trong hơi thở nó tăng thịnh, trong cái trường hợp nào là chất lửa ở trong hơi thở nó tăng thịnh, thì một người mà nhận biết được cái điều này là do đó người là do có trí tuệ, cái vị đó hiểu được cái hơi thở mình khi mà nó mạnh, nó mạnh mình cảm thấy nó ví dụ như là nó hơi nặng này hơn những cái lúc bình thường, thì mình biết rằng là trong cái hơi thở này lúc này chất đất nó mạnh hơn, nó tăng thịnh nhiều hơn vân vân. Thì một người mà có trí thì mới nhận biết được cái điều này, còn nếu mà không có trí thì mình không thể nhận biết. Hoặc là mình nói một cái chuyện đơn hình đi, có những người người ta đang bị cái ngã của người ta nó che phút mà nhiều khi người ta không biết, người ta không biết được cái điều đó. Thành ra chỉ có những người mà có trí người ta mới phân biết, người ta mới phân biệt được lúc nào là chúng ta tu tập do chúng ta bị cái tưởng nhiều. Ví dụ như có lần thì chúng tôi nghe một người người ta nói rằng khi mà họ ngồi thiền thì họ thấy cái tâm tham nó chạy rần rần từ ở trên đầu nó chạy xuống tới ở trong người đúng không? Thì cái điều này nó không thể. Nếu mà mình một người mà có trí, người ta tu tập, người ta có học A Tỳ Đàm đàng hoàng, thì người ta biết rằng là tâm tham nó thuộc về danh pháp. Danh pháp thì chúng ta chỉ nhận biết được cái trạng thái, chứ không thể nào mà nó chạy từ ở trên đỉnh đầu mà nó chạy ngang qua gần xuống tới tim vân vân. Thì cái này là do nhiều khi là cái tưởng của mình, khi mà mình nghe ai đó nói một cái điều gì đó rồi mình cái tưởng của mình nó quá mạnh rồi mình nghĩ như vậy. Còn đối với một người mà tu tập, người ta có cái trí, người ta nhận biết, người ta ví dụ như là cái trạng thái dính mắt là người ta biết là tâm tham, cái trạng thái mà khó chịu người ta biết là tâm sân vân vân. Thì nhận biết cái điều này do danh pháp nó sanh lên thì chúng ta phải nhận biết bằng trí tuệ. Vậy thì ở đây nó có hai cái điều khác biệt rất là rõ rệt. Khi mà một người mà có cái tài năng thì nó sẽ nằm ở trong cái trí tuệ nhiều hơn, do cái trí nó phân định làm cho người này hiểu biết. Còn cái tưởng quẩn hay là cái tưởng quẩn thì nó chỉ nhận biết một cách đơn thuần thôi, chứ nó không có sắc bén. Đây là hai sự khác biệt với nhau giữa tưởng quẩn và cái trí tuệ nhận biết. Con xin được trình bày những cái ý con qua bên câu thật lừng của thượng tọa đã nêu. Bây giờ con xin được biết là con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Sau khi cái việc là thượng tọa, mà thượng tọa thực sự không biết là thượng tọa có mặt ở trước máy không. Nếu thượng tọa thực sự có mặt ở trước máy, xin thỉnh thượng tọa hoàn nghị trở lại. Dạ. Và thưa thầy sư, mình đang nói về tài năng á, bây giờ mình nói cái chuyện cụ thể hơn cho nó rõ ràng hơn là học ngôn ngữ. Người ta nói mình học ngôn ngữ á, là những người nào mà vừa sử dụng một ngôn ngữ mà dùng cái
cái trí tuệ mình để phân tích, để văn phạm hay để chuyển dịch thì chúng ta học chậm hơn, và chúng ta không có tốt bằng học bằng phản xạ. Học phản xạ ví dụ như là mình cứ nghe nói, mình cứ tiếp xúc và tự nhiên lâu ngày hấp thụ. Thành ra họ nói rằng cái người nữ đa số người nữ học thì ngôn ngữ giỏi hơn người nam, là người nữ đó thường dùng cái phản xạ tự nhiên, còn người nam thì hay dùng cái lý trí để do đó cái sự hấp thụ của mình nó chậm hơn. Thì bây giờ sẽ hỏi thưa thầy sư là phải chăng trong riêng trường hợp ngôn ngữ đó, học một cái sinh ngữ để mà nói chuyện đó, thì học bằng tử quyển nó tốt hơn học bằng trí thuần hành quyển, tức là học về bằng tử quyển tốt hơn học về hành quyển, có đúng như vậy hay không? Xin ý kiến của thưa thầy sư.
Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch chư tăng thưa quý vị, vấn đề thì tôi sẽ đảm vừa nêu, thực ra thì cái nào cũng tốt, chúng ta học bằng cái trí nhớ hay học bằng cái trí tuệ, học cái nào cũng được. Nhưng mà theo chúng tôi thì ví dụ như trường hợp đó, mình học kinh Bali chẳng hạn, học mình hồi nhỏ đó, còn trẻ cái trí nhớ của mình nó nhạy, do đó cho nên khi mà chúng tôi học một bài kinh như tám Phật lực thẳng thắng chẳng hạn, có hôm xa hát sang một cái niệm bất kỳ sau thanh tăng, cho tới bây giờ chúng tôi cũng còn phải sử dụng đến tử quyển, đến tử, nghĩa là lúc đó năm có cái ấn tượng trong đầu mình là cái đoạn ba hôn ca tâm âm phim nó thuộc về giữa trang, rồi tôi qua cái trang lật cái trang khác thì nó hai đoạn ma ra tê rê na la rê, rồi qua cái trang khác thì nó hai đoạn, rồi cái trang cuối thì nó chỉ một đoạn. Thì tôi nhớ rõ như vậy, nhưng mà bây giờ khi mà đã lớn tuổi rồi chúng tôi vẫn học cái tụng, nhưng mà lớn tuổi chúng tôi không có sử dụng đến cái tử tình, bởi vì dễ quên lắm thưa quý vị. Mặc dù trong sách luyện trí nhớ Nguyễn Lê có nhắc một vài trường hợp, ví dụ như khi mà chúng ta xem, ví dụ như chúng ta xem quyển sách mà chúng ta muốn dừng lại ở cái trang số mấy, thì làm sao ngày mai chúng ta xem lại mà chúng ta muốn lật ra được cái trang số mấy? Thì ở đây người ta chỉ là chúng ta nên có một cái tạo cho mình cái ấn tượng bằng cách là chúng ta có con số đó nó tương ứng với cái gì, đây là ghi nhận tương ứng cái ngày sinh nhật của mình hay là của người thân, hay tương ứng cái năm sinh của mình, của năm sinh người thân, hay là nó tương ứng với cái năm 1900 mấy đó, một năm đó nó xảy ra cái gì. Ví dụ vậy, ví dụ năm mình dừng lại ở chỗ cái trang mấy lần, làm sao chúng ta nhớ được, để chúng ta tạo cho mình cái ấn tượng là 575 hay là 5. Ở miền Nam, Việt Nam hết chiến tranh vân vân, chúng ta nhớ cái mốc đó. Thì qua ngày mai khi mà chúng ta muốn xem lại cái, muốn xem tiếp tục cái quyển kế đó, cái xa nhà thì mình phải cái tưởng tượng nó sẽ làm cái công việc là những nhớ lại cái sự kiện ngày hôm qua. Khi mình gấp tắt lại, mình đã làm một ấn tượng một cách là mình đã nhớ được cái ngày nào, cái ngày nó tương ứng với số trang mà mình đang dừng lại. Thì lúc đó cũng vì cái cách học như thế này, để trong sách vở, sách luyện trí nhớ người ta cũng có dạy. Nhưng thực ra thì nó không phải chúng ta áp dụng cứng chắc luyện nghiệm. Một người thất luyện thì muốn nhớ đến cái gì thì họ phải tạo ra ấn tượng. Còn người có trách nhiệm khi mà khi mà họ muốn nhớ lại qua làm sao để nhớ lại cái chuyện làm trước là tới đâu, không biết sắc chạy đến trang nào, thì bây giờ họ khỏi cần phải làm ấn tượng, họ có trí nhớ như vậy. Nhưng mà bây giờ khi mà chúng tôi lớn tuổi đó, thì chúng tôi muốn học kinh tổng như quý vị biết là chúng tôi không dùng đến cái tay nha nữa, mà lúc bây giờ hay dùng cái tay nha. Thí dụ như giờ muốn học một cái câu thể pháp cú và viết ba ly, thì chúng tôi lên thuyết pháp để chúng tôi xem cái câu ba ly đó, để chúng tôi phân tích phân phạm. Mà khi mà phân tích từ vựng và phân phạm của cái câu ba ly đó là tự nhiên là mình nhớ rõ lắm quý vị. Và nhưng mà cái sự nhớ rõ đó nó chỉ được một thời gian chứ nó không có được dài. Thế thì khi mà chúng tôi lên cái điện mà tụng kinh công phu sáng hay là cái giờ thiền, khi tôi ngồi chúng tôi ôn lại, ngày nào chúng tôi cũng ôn lại cái bài kinh đó, thì trong lúc ôn đó thì lúc bây giờ xài xa nhà thầy tử họ cái lúc mà mình học để cho nhớ thuộc, để cho thuộc, để cho thuộc lòng cái bài kể là dùng bên nhà mà học. Nhưng mà đến khi quan trọng sao muốn ôn lại thì phải dùng cái tên nhà. Cho nên mỗi người có cái cách, có cái cách học, cách nhớ. Có người dùng tay nha trước rồi bên nha sau, có người thì dùng tay nha trước dùng tay nha sau để mà nhớ cái sự kiện gì. Vài lời chúng tôi chia sẻ với quý vị và mỗi người chúng ta tùy theo cái cách của mình, cách nào cũng được. Nhưng mà chúng ta học bằng cách phản xạ tự nhiên là nên theo cái tuổi, theo cái tuổi tác, xảy ra nha tưởng nhiều, còn cái tuổi lớn hơn chút xíu thì học sinh dưỡng cái gì muốn mà nhớ thì phải dùng lý tính, dùng cái tay nha. Chúng tôi xin trả lời cái câu hỏi của thượng tọa Thích Cảm như vậy. Nam mô Phật Thầy nha.
Kính thưa thượng tọa Thích Cảm, thưa thượng tọa Thích Cảm.
muốn muốn test thử một điều không biết là em muốn thử thử một điều không biết là cái này thì tôi sẽ trả lời bằng bằng Sanya hay bằng Banya. Tại sao mà thế thì tôi nghĩ là tại sao tôi tiếng bạn mà cả cả Sanya và Banya đều là nữ tính hết vậy, tại sao nó không là nam tính là nữ tính? Xin thì tôi có cái thì tôi có cái ý nghĩ gì không, xin có ý kiến gì không, xin thỉnh thượng tọa trước khi chúng ta kết thúc buổi học hôm nay, xin thượng tọa cho xin.
Trong tiếng Pali, danh từ mà được phân loại thành được nam tính, được tính trung tính, được phân tính, được định tính như vậy, nó có hai cách để mà các nhà phân phạm họ phân loại. Cách thứ nhất được gọi ra cái gì nhé, tức là sinh tính, là cái sự phân loại tính của danh từ theo cái bản chất của người Phật mà danh từ đã chỉ. Ví dụ như Kanya là con gái, người danh từ nữ tính, mà Kumara là con trai, người danh từ nam tính. Daru là phủ gỗ thì nó là danh từ trung tính. Nhưng mà có trường hợp thứ hai nữa được gọi là samatilinya, tức là định tính, ước định, quy ước, quy ước. Người ta có sắp đặt theo cái cách là cái tính chất của người vật mà danh từ đã ám chỉ, người ta không có phân biệt. Không biết tại sao mà người ta lại dùng những mặt bước ra những cái từ tương tự, ví dụ Tanya, Banya là tưởng hay là tuệ, nếu đều là từ nữ tính cả. Vedana cũng là danh từ nữ tính, mà hãy nói tới những cái từ tương tự như thế thì thường thường thì người ta dùng cái danh từ, người ta định tính cho đó là Ikiliga là nữ tính. Ở đây có lẽ là do một cái sự ngẫu nhiên mà người ta xếp đặt như thế. Nhưng mà cái cách, nhưng mà chúng tôi cũng mạo muội chúng tôi có cái suy nghĩ là cái người nữ thường thường ấy, cái bản chất của họ kín đáo, ấp mở, hay là cái xác ấy, thì là họ có cái tính hay trừu tượng, giàu trừu tượng lắm. Vì vậy cho nên bất cứ những cái danh từ nào, đa phần những cái danh từ, danh từ trừu tượng chứ không phải danh từ cụ thể, danh từ trừu tượng để chỉ cho đại loại như là tưởng hay là tuệ hay là cảm thọ không biết, thì họ quy ước là danh từ nữ tính cả. Chúng tôi mạo muội chúng tôi suy nghĩ như vậy, nhưng thật ra thì cái này cũng chắc có lẽ cũng không có chính xác 100%, là bởi vì nếu mà ngồi lại mà phân tích ra thì cũng có được danh từ tương tự. Một danh từ đó, nó lại là danh từ nam tính hay là danh từ nữ tính không chị? Hay danh từ chính tính không chị? Nhưng mà chúng ta Khi đi qua một loạt thì chúng ta thấy những cái từ chẳng hạn như tân ha là ái, đi về cái từ nước đức nó có một điều lạ vậy, ít ta là chánh trị cũng như cái từ nước đức. Nói chung là tức là hình như là các nhà văn phạm thời thổ xưa đó, họ cũng an tường, rất an tường về cái tâm lý của con người. Do đó cho nên họ định đặt họ quy ước những cái từ gọi đó nó thuộc về những từ năm tính, trung tính hay nữ tính. Một phần thì nói về cái bản chất sự vật, thấy cái từ nào mà để chỉ cho người nam đàn ông á giúp được cho chuyện theo đuổi những từ nam tính, danh từ nào mà để chỉ cho người nữ, người phụ nữ, người đàn bà hay là chúng ta cho đó nữ tính, và danh từ nào mà chỉ đồ vật sự vật thì nên là chúng tính, đó thì chúng ta gọi là sinh tính và tư liên giác. Còn ở trường hợp trong cái tiên gia liên giác thì người ta ghi ước, người ta ghi ước, người ta quyết định trong cho cái từ đó là cái từ nữ tính hay là danh từ nam tính hay danh từ trung tính. Cái đó họ không biết là họ dựa theo cái tính cách gì, nhưng mà theo chúng tôi thì chúng tôi suy nghĩ như thế. Và bây giờ thì cũng đã hết giờ, cho nên chúng tôi xin được dứt lời trong cái câu thảo luận cuối cùng mà thượng tọa Giác Đẳng vừa nêu. Xin kính chỉnh thượng tọa trở lại để điều hợp. Nam mô Bổn Thầy.
Sau khi kiến thức được sự bất chấp đức và từ bi Phật tử, chương trình sinh hoạt hôm nay của Phật pháp Bồ Đề Đà Ma đã đầy được hoàn mãn. Kính đại lễ thiền tổ Thế Sư, đại lễ thiền tổ Đức Thanh Trào, tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Thầy.
Sa thốt lành thay, con thiên ân thay mặt đại chúng trong râm. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hồng mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, ấp, sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Thầy.
Thank you.